Khéo trị vợ. Lộ Chính Hồng. Trương Minh và Lý Diễm kết hôn đã hơn một năm. Từ sau khi kết hôn, mọi việc trong nhà đều do Trương Minh gánh vác. Lý Diễm không làm bất cứ việc gì. Chưa hết, Lý Diễm còn có biểu hiện đối xử thiên lệch. Hễ cha mẹ của mình đến thăm thì cười nói vui vẻ, khoản đãi nhiệt tình. Nhìn thấy cha mẹ của Trương Minh đến thăm thì mặt mũi sa sầm, không vui vẻ hồ hởi chút nào. Trên bàn ăn chỉ có rau dưa và mấy con tép rang. Trương Minh nhìn thấy, tức giận trong lòng, rất muốn trị Lý Diễm. Nhưng không thể dùng tay chân đấm đá, không thể đưa mồm ra mà chửi. Huống chi đánh chửi cũng chưa chắc đã làm cho Lý Diễm thay đổi thái độ. Làm thế nào? Một hôm, cha của Trương Minh từ quê lên thành phố thăm con trai và con dâu. Ông già đi thẳng đến nhà máy của Trương Minh. Bấy giờ, Trương Minh lúng túng buồn trong bụng. Thế này không biết làm thế nào. Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách. Lập tức, Trương Minh gọi điện thoại cho Lý Diễm nói. Lý Diễm, chúng mình có khách quý. Ai vậy? Cha của anh cũng là cha của em. À, cha em đến rồi ư? Tốt quá. Bữa trưa chúng mình về nhà ăn cơm. Được. Trương Minh xin nghỉ phép và nói với cha của anh. Cha ơi, chúng ta đi cửa hàng và công viên dạo một vòng. Ông già vui mừng đồng ý. Hai cha con đi dạo phố và công viên. Còn Lý Diễm nghe nói cha đến thăm, vui hết nói, cầm giỏ đi chợ. Mua nào gà, cá chép, thịt lợn nhét đầy một giỏ. Sau đó mua thêm một chai rượu trắng loại ngon. Về nhà bận bịu làm cơm. Trương Minh và cha đi dạo đến gần trưa, dự đoán cơm canh ở nhà đã xong, bèn nói. Cha ơi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nhà ăn cơm. Thế là hai cha con đi về nhà. Về đến cổng, Trương Minh kêu to. Lý Diễm, cha về rồi. Lúc đó, Lý Diễm chưa ra khỏi cửa, mồm miệng đã ra trước. Cha đã đến, và đẩy cửa ra xem. Nhìn thấy bố chồng, cô a một tiếng và lập tức mày đổi sắc. Trương Minh và cha đi vào nhà, thấy thức ăn ngon, rượu ngon đã dọn đầy bàn. Trương Minh nói, cha ơi, ta ăn đi. Con dâu của cha đang không được khỏe, cho nên bây giờ sắc mặt vẫn không được tốt. Lý Diễm, em ăn cơm cùng với cha đi. Lý Diễm đang tức giận trong lòng, không nói nên lời, cô gật đầu nói. Mời cha và anh ăn cơm, còn khó chịu trong người, chưa ăn. Nói xong, chạy vào nhà trong, nằm vật ra giường. Cách khoảng 10 hôm, mẹ của Lý Diễm đến, Trương Minh lại gọi điện thoại cho Lý Diễm. Alo, nhà mình có khách quý. Lý Diễm lạnh nhạt hỏi. Lại khách quý như hôm trước chứ gì? Mẹ chúng mình đến rồi. Mẹ của ai? Mẹ của anh hay mẹ của em? Lý Diễm nói xong, đặt máy nghe xuống. Lý Diễm cắt điện thoại, nghĩ bụng. Lần này thì cho biết tay. Vậy là cô đi chợ mua mấy cân mì ngô, làm thành bánh. Sau đó cắt một ít củ cải muối, bày ra bàn, rưới lên ít xì dầu đã mốc, đợi mẹ già về. Một lúc sau, cửa mở, Trương Minh và mẹ vợ vào nhà. Lý Diễm nhìn thấy, vui quá nhảy từ trên giường xuống. Mẹ, sao lại là mẹ? Bà nhìn thức ăn trên bàn, nói. Các con... Lý Diễm mặt đỏ bừng. Ấp à ấp úng hồi lâu mới nói. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ nói tháng sau mới tới cơ mà. Làm sao bây giờ đã tới? Bà lão châu mày nói. Thôi đừng nhắc làm gì nữa. Em dâu con coi mẹ không là người nữa, cho nên mẹ đến đây. Lý Diễm nghe mẹ nói vậy, mặt càng đỏ. Cô kéo Trương Minh vào nhà trong. Trương Minh, em sai rồi. Từ nay về sau, em đối xử với cha mẹ em như thế nào, thì sẽ đối xử với cha mẹ anh như thế. Trương Minh cười. Mẹ ơi, giúp con. Vương Bàn Tơ. Cháu bé thật đáng yêu, là hòn ngọc trong bàn tay của người lớn cả nhà. Từ khi nó trong bụng mẹ ra, là cơm đến há mồm, áo đến chìa tay. Vì vậy, bình thường bé có thêm một câu đầu lưỡi, bất cứ gặp việc gì, đều nói câu, mẹ ơi giúp con. Ngày hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của bé, mẹ đưa bé đi hiệu chụp hình ngôi sao đỏ chụp hình sinh nhật cho bé. vào hiệu chụp hình, mẹ thấy thợ chụp hình là một người trẻ ngang tuổi với mình, liền dặn bé. Con, nhanh chào chú đi. Bé lo cúi người, nhặt mấy đồ chơi con mèo dùng cho trẻ khi vào chụp ảnh. Nó vừa chơi vừa nói. Mẹ giúp con chào đi. Này con, sao bảo mẹ thay con chào chú được? Mẹ cười, chú cũng cười rất vui. Chú ngắm ống kính vào bé, điều chỉnh xong tiêu cự, rồi lấy một cái trống bỏi nói. Bé này, chụp đấy, cháu cười đi nào. Mắt bé đảo qua đảo lại, vẫn là câu nói ấy. Mẹ ơi, mẹ giúp con cười đi. Ha ha, mẹ và chú bị câu nói đó của bé trêu cho cười bật to. Chụp xong ảnh, chú rất thích đứa bé ngộ nghĩnh này. Anh bế đứa bé lên, thân mật nói. Nào con rất dễ thương, cho chú hôn con cái nào. Đứa bé nghe vậy rất lo, nó giơ hai tay nhỏ bé và lao về phía mẹ, vừa không ngớt nói. Mẹ ơi, mẹ giúp con hôn đi. Trong chốc lát, tiếng cười của mẹ và chú không còn nữa. Cả hai người mặt đỏ bừng như quả gất chín. Để có con trai. Dương Khúc. Ở một thôn ven thị trấn huyện, có một thanh niên tên là Lý Tam Oa, 24 tuổi, người to tròn khỏe mạnh, là người giỏi công việc đồng áng. Công việc cày bừa ruộng vườn đều một tay anh làm, lúa khoai đến mùa chất đầy một nhà rộng, khiến cha mẹ anh vui hết kể, cười hiếp cả mắt. Có lương thực là có tiền là có duyên. Có rất nhiều việc tốt đều đến với Tam Oa. Nhưng Tam Oa là người khỏe mạnh to con, đầu óc lại rất giản đơn, đã học hết lớp 8 mà không thoát khỏi tư tưởng cũ, mê tín phong kiến trong đầu. Cùng thôn với Tam Oa có một cô gái, người sinh ra đã có thể hình đẹp, siêng năng hiền thục, biết viết biết tính toán, cấy hái gieo trồng đều làm rất giỏi. Đối với người nhà nông mà nói, loại con gái như thế thắp đèn lồng cũng khó tìm được. Cô gái phải lòng Lý Tam Oa. 3 ngày trước khi lên chính quyền xã làm giấy đăng ký kết hôn, Lý Tam Oa và cha mẹ quyết định đến thôn bên cạnh tìm thầy bói, muốn tính xem cô gái này sinh con trai hay con gái. Bà thầy bói làm ra vẻ rất trịnh trọng, ngồi xếp bằng men nhắm, mồm đọc gì không rõ. Đột nhiên bà ta giật mình thất sắc kêu: Không tốt, cô gái này đầu thai hồ ly tinh, sinh con gái không sinh con trai, dù sinh 7-8 lần cũng chỉ có con gái thôi. Thế thì gây rồi. Lý Tam Oa móc ra một tờ đại đoàn kết, quẳng lên bàn, vội vàng đi về nhà, thông báo cho người giới thiệu. Một cuộc hôn nhân đẹp đẽ thế là hỏng hết. Tục ngữ nói, người đến 25, áo không ai vá. Lý Tam Oa thấy mình đã gần tuổi 25, lo lắm. cha mẹ anh lại càng như lửa đốt trong lòng, chỉ mong con trai sớm lấy vợ. Nhưng lần qua xem bói này, không cần dám nghĩ đến tìm loại con gái đẹp giỏi giang như thế nữa. Không biết làm thế nào, anh ta nhờ người mai mối tìm khắp nơi, điều kiện cũng giảm bớt. Trong nhà anh ta lại có tiền, có lúa gạo, nhân phẩm tam oa cũng tốt, khá thuận lợi. Có người đã giới thiệu cho anh ta một đám khá vừa ý. Anh ta lại tìm bà thầy bói, đoán mệnh kết hôn. Bà thầy bói này nói một chữ, con trai, là trở thành câu nói vàng ngọc. Tam oa về nhà, làm 6 mâm cơm rượu, mời bà con họ hàng uống rượu hợp hoan. Chẳng mấy chốc, 3 tháng đã đi qua nhanh chóng, vợ của Lý Tam Oa có thai. Đương nhiên là anh ta vui mừng, lại lấy ra một tờ đại đoàn kết, đi đến chùa cầu thần bái Phật, nhờ bà thầy bói đoán xem vợ anh ta sinh con trai hay con gái. Bà thầy bói nhận 10 đồng, làm ra vẻ thần bí, đọc kinh Phật rất điệu nghệ. Đột nhiên bà ta ai già, kêu lên một tiếng, mặt biến sắc nói: "Hôm nay là ngày giáp tý, giáp tý xuất đào tử sinh nữ tử, có thai 3 tháng, nhất định sinh nữ tử." "Ôi trời!" Lý Tam Oa kêu trời, vội hỏi bà thầy bói: "Làm thế nào, thưa thầy?" "Vào mùa đông là tốt nhất, năm nay chỉ có thai vào mùa đông mới sinh con trai." Tam Oa như vớ được thánh chỉ, về đến nhà nói lại nguyên văn lời bà thầy bói với cha mẹ và vợ. Tội nghiệp cho người vợ thật thà hiền thục, phải đến bệnh viện khu dại dột, nạo thai. Để có được đứa con trai, từ tháng 3 đến tháng 10, Lý Tam Oa cố nhịn không vần vợ lần nào. Đến mùa đông, anh ta nhất quyết phải làm cho vợ có thai. Bây giờ thì anh ta vui lắm, thỏa mãn lắm, yên tâm lắm, nói chuyện vui như Tết. Làm việc rất khỏe, đối với vợ thì chăm sóc chiếu cố hết mực, không cho vợ gánh nước, không cho làm việc đồng áng. Trong nhà mua nào đường trắng, đường phèn, nào cam, nào chuối, nào thịt, nào rau, nào vừng, nào cớt, gà vịt, trứng gà, trứng cút, không thiếu một thứ gì. Cần cái gì có cái đó, muốn cho vợ ăn ngon, ăn tốt, béo khỏe, để sinh ra cho anh một thợ chăn bò. Không bao lâu, cái thai của vợ đã 8 tháng. Tất nhiên Lý Tam Oa rất mừng, nhưng anh ta vẫn có chút không yên tâm. Anh ta lại bỏ ra một tờ đại đoàn kết, đi tìm thầy bói cho chắc ăn. Anh ta nói: "Thưa thầy, vợ con chỉ còn 2 tháng nữa là sinh, thầy xem hộ có chắc không?" "Sắp sinh rồi sao? Có thai bao giờ?"
"Mùa đông năm ngoái."
"Mùa đông sao? Ai già, làm sao lại có thai vào mùa đông? Mùa đông sinh nhiều con gái lắm."
Câu nói này như sấm đánh giữa trời quang, Lý Tam Oa như bị đánh choáng cả đầu. Anh ta cảm thấy không hiểu như thế nào, hỏi thầy bói: "Chẳng phải là thầy bói nói có thai vào mùa đông sẽ sinh con trai sao?"
"Cậu nghe sai rồi, tôi nói đẻ vào mùa đông mới là sinh con trai."
"Ai dạ!" Lý Tam Oa như điên như dại, lo lắng, không nói ra được một câu nào, đồng thời cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu. Rốt cuộc thì mình nghe sai hay thầy bói nói sai? Dù như thế nào, anh ta cũng không hề nghĩ đến, cũng không nghi ngờ lời bà thầy bói là thật hay giả. Làm thế nào, anh ta không nghĩ ra cách tốt, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng. Vợ đã có thai 8 tháng, thai nhi đã hình thành lâu rồi, phá thai cũng đã muộn rồi. Làm thế nào? Sao mà mình lại suối quẩy thế này? Tiêu mất mấy chục đồng, lại phải nuốt hận nhục nhã thế này. Nhìn anh ta tả tơi như lá rau cải sau trận mưa đá, lê đôi chân nặng nề về nhà. Kể từ bữa đó, anh ta trở thành một Lý Tam Oa khác, người vợ thân yêu trở thành cái gai trong mắt, khiến anh ta ghét. Trời chưa sáng, đã giục vợ làm cơm. Khi ăn cơm xong, anh ta đã giục vợ đi cắt cỏ cho bò. Trưa xong việc nhà, anh ta bắt vợ gánh nước làm cơm. Ăn xong cơm, anh bảo vợ đi cho lợn ăn. Vợ nấu cơm nhão, anh ta mắng chửi. Cơm cứng, anh ta cáu gắt. Thức ăn làm mặn, anh ta đổ trước mặt vợ. Làm nhặt lại kiếm chuyện gây sự, đổ hết cho gà ăn. Nói năng cọc cằn như hung thần ác sát, đi đường gặp gì đá nấy. Nói tóm lại, anh ta luôn luôn kiếm chuyện, gây sự vô cớ. Nào đường, nào trứng, nào sữa, anh ta cho hết vào tủ bếp, dùng cái khóa số khóa lại. Người vợ lương thiện hiền lành, không biết mình đã sai ở chỗ nào, không hiểu được chồng mình trước kia và bây giờ lại như hai con người khác nhau. Chị thức khuya dậy sớm, làm việc vất vả, vậy mà ngày ngày chịu mắng chửi tệ hại, cầm bát cơm ăn mà nước mắt giàn giụa, nước mắt chảy vào bát cơm, nuốt vào bụng mà chịu uất ức. Một buổi tối, chị mạnh dạn hỏi Tam Oa, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà ngày nào từ sáng đến tối, anh cũng cáu gắt với em. Tam Oa ngăn ngược quát, cô là lại đoàn bà vứt đi, ông dài cả cổ ra làm tưởng cô sinh cho đứa con trai. Ai dè? À, lúc này chị mới hiểu ra tâm trạng của chồng. Chị nói, Tam Oa, anh cũng là một thanh niên có chút văn hóa, sinh con trai hay con gái đều như nhau cả. Như nhau cái cức, cô không nghe người ta nói, muốn cho nhà giàu có, phải sinh cho được mấy đứa con trai đó sao? Bây giờ cô lại có thai một đứa con gái, lẽ nào sinh con gái là có tội? Tam Oa không trả lời, anh ta cũng hiểu công khai ngược đãi phụ nữ là phạm pháp, nhưng đôi mắt bò được hung dữ, nhìn chằm chằm vào chị như muốn nuốt chửng. Chị biết bản thân không thể thuyết phục được anh chồng, không tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Chị cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Thai nhi mình mang trong bụng, Tam Oa dựa vào đâu mà nói là con gái? Nếu đẻ con trai thì sao? Làm sao mà chị không muốn sinh đứa con trai cơ chứ? Không phải chị hiểu được áp lực của tập quán nông thôn, vừa ghét lại vừa sợ, đồng thời lại mong mình sinh đứa con trai để được cha mẹ và chồng yêu. Tâm lý may mắn sinh con trai chi phối hết tâm lý chị. Chị chịu khó, chịu khổ, mang cái bụng to, ngày đêm làm việc vất vả. Vậy là chị mang thai đã 9 tháng lẻ mấy ngày, sắp đẻ rồi. Chị nằm trên giường, đau bụng đợt hết đợt này đến đợt khác. Những giọt mồ hôi như hạt đậu chảy đầy trán, nước mắt và mồ hôi ướt đẫm cả áo quần. Chị cắn chặt răng chịu đau, cố nhịn không để mình khóc ra tiếng. Lý Tam Oa vẫn bình thản, không lo lắng. Anh ta cảm thấy đau bụng không phải là đau bụng mình, hà tất phải mất tiền đưa đi bệnh viện đẻ. Là con gái thì đẻ ở nhà là được rồi. Không ngờ vợ quằn quại trên giường 2 ngày 2 đêm, đau bụng kịch liệt khiến chị hôn mê, vẫn không đẻ được. Lúc này Lý Tam Oa thấy căng thẳng, anh ta sợ vợ đẻ không được, nguy đến tính mạng, mới tìm một người bạn chặt tre làm đòn, đưa vợ lên võng gánh ra bệnh viện xá xã. Các bác sĩ kiểm tra là một ca đẻ khó, phải lập tức đưa lên bàn mổ, nhưng do sản phụ đã đau bụng kịch liệt 2 ngày 2 đêm đã dẫn đến rất nhiều biến chứng. Vừa mới mở bụng ra, tim đã ngừng đập. Các bác sĩ tiếp tục mổ, lấy ra một cháu bé, tức giận đặt lên tay Tam Oa. Hai mắt Tam Oa nhìn không chớp, là một đứa con trai mập ú. Đáng tiếc, trước ngày đẻ, sản phụ làm việc quá sức, thương tổn khí, gan, nước ối trong bụng quá nhiều, làm ngạt đứa trẻ. Đứa trẻ đã chết 5 giờ, trước khi mẹ nó trút hơi thở cuối cùng. Ôi, Lý Tam Oa đáng thương, đáng giận. Xem ra suốt đời, anh chỉ là một chàng độc thân mà thôi.